An, cậu có biết đến truyền thuyết về những con sao không?
Truyền thuyết gì có?
Ờ thì theo truyền thuyết, ngày xưa người ta phát hiện ra dưới biển có dầu là nhờ những con sao đó đấy. Khi tình cờ phát hiện ra trong miệng của chúng có ngậm chất lỏng màu đen.
Thú vị quá các nhỉ?
Ừ, chưa hết đâu nha. Thực tế thì thế giới sinh vật dưới biển vô vàn phong phú và đa dạng, cho dù những loài sinh vật biển đã được biết đến ít hơn so với trên đất liền. Ở một khía cạnh nào đó, sự đa dạng của biển vẫn nhiều hơn. Trong 33 ngành sinh vật trên thế giới, chỉ trừ một ngành, còn lại đều xuất hiện ở biển. Và trong đó 15 ngành chỉ có ở biển. Ôi, tớ đang bị thôi miên như là đi vào một mê cung rồi đây. Anh có biết thông tin nào khác không? Chia sẻ cho các bạn thính giả đi.
À đây đây, theo hãng AFP, Nhật Bản đã giải mã ngôn ngữ của những con hào thành công sau khi phát hiện chúng có thể phát ra tiếng rít, y như người bị đau nếu thay đổi môi trường sống của chúng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Kagawa của Nhật Bản đã quan sát mai của con hào mở và đóng khi nước biển thay đổi lên hoặc xuống. Đồng thời, họ gắn vào con hào thiết bị cảm ứng và nam châm điện có tên gọi là cabin rule để quan sát và giải mã gen. Liệu thiết bị Kalinru có đọc được mật mã và cảnh báo của những con hào sắp gặp vấn đề nguy hiểm hay không? Và kết quả thật là bất ngờ khi thiết bị cảm ứng Kalinru đã gửi thông tin thành công tới những con hào khi mai của chúng mở đóng để ứng phó với điều kiện môi trường sống thay đổi.
Lại là một phát hiện lý thú về loài thân mềm.
Thế còn về những rạn san hô thì sao các nhỉ?
Ừ thì các hệ sinh thái rạn san hô với cấu trúc vật lý vô cùng phức tạp, năng suất sơ cấp cao và có tính chất đa dạng loài cao nhất so với tất cả các quần xã sinh vật khác sống trong môi trường tương ứng của chúng. Có thể coi các rạn san hô tương tự như những rừng nhiệt đới. Các rạn san hô có vai trò rất quan trọng với sự phong phú sinh học, các dịch vụ kinh tế và môi trường mà chúng cung cấp cho hàng triệu người. Tuy nhiên, một số rạn san hô đang bị đe dọa với sự tấn công từ các hoạt động của con người được coi là hết sức quan trọng về khía cạnh sinh học.
Không chỉ những rạn san hô thôi đâu nhé. Vào năm 1768, chỉ 27 năm sau phát hiện loài bò biển Steller ở biển Bering, con cuối cùng đã bị giết. Cùng chia sẻ số phận này là loài chim Anka lớn bị tuyệt diệt vào những năm 1850, loài hải cẩu biển Caribbean vào những năm 1950 và một số những sinh vật ở biển khác mà ta không biết, ít được đưa ra công khai hơn so với sự suy giảm đa dạng sinh học trên đất liền, sự suy giảm đa dạng di truyền, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái ở biển là một vấn đề toàn cầu.
Hiện tại môi trường biển cũng đang bị ô nhiễm rất nhiều từ những vụ tràn dầu, thủy triều.
Ôi, các thông thái của tớ ơi, cậu nói rõ cho các bạn khán giả nghe xem nào. Cứ úp úp mở mở làm hồi hộp quá đi mất.
Nè, cứ từ từ, nghe tớ nói này. Dầu tràn là sự giải phóng hydrocarbon dầu mỏ lỏng vào môi trường do các hoạt động của con người và gây ra ô nhiễm môi trường. Thuật ngữ này thường đề cập đến các vụ tràn dầu xảy ra trong môi trường biển hoặc sông. Dầu có thể bao gồm nhiều loại khác nhau, từ dầu thô, các sản phẩm lọc dầu như xăng hoặc dầu diesel, bồn chứa dầu của các tàu, dầu thải hoặc chất thải dính dầu, việc phát tán hoặc thậm chí hàng năm mới có thể dọn sạch. Dầu cũng được giải phóng vào môi trường do rò rỉ tự nhiên từ các cấu trúc địa chất chứa dầu dưới đáy biển. Hầu hết các vụ ô nhiễm dầu do con người đều từng hoạt động trên mặt đất. Nhưng các vấn đề nổi trội đặc biệt vốn về các hoạt động vận chuyển dầu trên biển.
Chưa hết đâu các, dầu thấm qua bộ lông của chim biển, làm giảm khả năng cách ly của lông và vì vậy làm cho chim trở nên dễ tổn thương với sự thay đổi nhiệt độ bất thường và làm giảm độ nổi trên mặt nước của chúng. Nó cũng làm giảm khả năng bay của chim, càng làm chúng khó thoát các động vật săn mồi. Khi cố gắng rỉa lông, chim thường hút dầu vào bụng, dẫn tới làm hại thận, thay đổi chức năng của phổi và kích thích hệ tiêu hóa. Các vấn đề này và khả năng hấp thu thức ăn bị hạn chế, gây ra sự mất nước và mất cân bằng trao đổi chất. Sự thay đổi cân bằng học môn bao gồm luteinizin protein cũng có thể xảy ra ở một số loài chim khi tiếp xúc với dầu. Hầu hết chim bị ảnh hưởng bởi dầu tràn đều chết, trừ khi có sự can thiệp của con người. Các động vật có vú biển bị dính dầu cũng bị ảnh hưởng tương tự như chim. Dầu phủ lên bộ lông của rái cá và hải cẩu làm giảm khả năng trao đổi chất và làm giảm thân nhiệt. Khi ăn phải dầu, động vật sẽ bị chứng mất nước và giảm khả năng tiêu hóa. Dầu nổi trên mặt nước làm giảm ánh sáng khi xuyên vào trong nước. Nó hạn chế sự quang hợp của các thực vật biển và phytoplankton. Điều này làm giảm lượng cá thể của hệ động vật, cả ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái.
Nghe An nói các mới nhớ, trong tác phẩm Chuyện con mèo dạy hải ao bay của Luis Poveda cũng có nhắc đến các chi tiết về vụ tràn dầu làm chết các sinh vật biển. Tiêu biểu có hình ảnh chim hải âu mẹ Kanga bị dính dầu loang trên mặt biển mà chết.
Còn về những vụ thủy triều đỏ thì sao các hả?
À, thủy triều đỏ hả? Nhắc đến thủy triều đỏ, không thể không nhắc đến mái ấm, nơi tuổi thơ tôi qua, sau cơn mưa,
nhịp sống.
Ôi nàng ơi, mình đang nói về thủy triều đỏ trong tự nhiên kia kìa.
À, ý An là nói về thủy triều đỏ xảy ra ở bờ sông đúng không? Thủy triều đỏ là tên gọi chung cho những hiện tượng được biết đến như là những đợt bùng phát tảo biển nở hoa xảy ra ở cửa sông, mặt biển, tích tụ nhanh chóng những cột hoa do tảo biển sinh ra. Nước biển bỗng đỏ rực, sau chuyển sang xanh thẳm, rồi đen ngòm như nước sống. Cua cá chết la liệt, san hô chết bạc trắng. Trong biển, cỏ biển cũng chết, hầu hết sinh vật biển bị tiêu diệt. Hiện tượng nở hoa thường đồng hành với sự giảm thiểu nhanh chóng hàm lượng oxy trong nước, và đó chính là nguyên nhân làm chết nhiều loài sinh vật biển trong tự nhiên và nuôi trồng.
À, trong thời gian qua, thủy triều đỏ xuất hiện tại khu vực ven biển Đồ Sơn, Cát Bà, Hải Phòng nữa đấy.
Trong một nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã tổ chức khảo sát trên diện rộng khu vực ven biển Hải Phòng nhằm đánh giá quy mô và động cơ bùng phát của đợt thủy triều đỏ này. Tác nhân gây ra thủy triều đỏ là loại tảo giáp trũng màu đỏ. Loại tảo này bùng phát với mật độ cao, tạo ra các tán nước nổi trên bề mặt. Lớp tán có từ màu hồng nhạt đến đỏ tùy thuộc vào mật độ và giai đoạn phát triển của tảo. Do tế bào của tảo khá lớn, 1 mm, và có hình dạng giống trứng cá nên thường bị nhầm lẫn là trứng cá hoặc trứng sứa. Do tương tác thủy triều và dòng chảy, một số khối nước mang theo thủy triều đỏ trôi dạt và lưu lại vùng ven bờ, vịnh kính yên tĩnh, nơi chúng có điều kiện tiếp tục gia tăng về mật độ, tạo các lớp sáng dày đặc. Đây là lý do xuất hiện các dải thủy triều đỏ đậm đặc ở ven đảo Cát Bà và Đồ Sơn.
Lepidoptera sentinella không sinh độc tố nên không có nguy cơ gây ngộ độc độc tố cho người hay động vật thủy sản. Tuy nhiên, chúng có khả năng tích tụ ammoniac với hàm lượng cao rồi giải phóng vào môi trường nước. Mật độ cao của chúng còn gây tình trạng cạn kiệt oxy trong vực nước. Sự kết hợp của hai yếu tố này có thể gây chết cho động vật thủy sản. Với cường độ bùng phát như hiện nay, đợt thủy triều đỏ này chưa có thấy khả năng gây hại trên diện rộng. Tuy nhiên, do diễn biến của thủy triều đỏ còn phức tạp, cần theo dõi sát tình hình và đề phòng những tác động tiêu cực đến nuôi trồng thủy sản, nhất là khu vực nuôi cá lồng tập trung trong các âu, vịnh kính. Trong trường hợp bị dải thủy triều đỏ đậm đặc bao phủ các hộ nuôi cá lồng bè, nên chủ động hạ thấp lồng để tạo khoảng không gian cho cá tránh lớp nước thủy triều đỏ chỉ 3-5 cm trên tầng mặt. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu tác động của thủy triều đỏ đến những thể nuôi đáy như ngao, sò. Tuy nhiên, nếu các bán nước này động lại tại khu vực bãi nuôi ngao, tỷ lệ ngao chết có thể sẽ tăng lên. Hiện chưa có cách phòng tránh các động vật thủy sản nuôi đáy.
Chưa hết, gần đây người ta cũng phát hiện số lượng rác thải nhựa trôi nổi trên khắp khu vực phía đông bắc Thái Bình Dương đã tăng lên gấp 100 lần, một con số báo động về môi trường và hệ sinh thái biển.
Qua thời gian, dưới tác động của ánh mặt trời và sóng biển, các mảnh rác nhựa sẽ dần bị chia cắt thành những mảnh nhỏ chỉ bằng móng tay của con người, 5 mm hoặc thậm chí là nhỏ hơn. Tuy nhiên, dù đã bị xé nhỏ, thay vì nằm yên dưới đáy đại dương thì chúng vẫn lập lờ trôi trên mặt biển. Thêm vào đó, nhiều loài sinh vật biển đã vô tình nuốt phải những mảnh rác nhỏ bé này. Điển hình là loài côn trùng biển mang tên Halobacteriacus, còn biến các mảnh rác nhỏ li ti thành nơi trú ngụ lý tưởng để đẻ trứng trên đó.
Theo như quy luật tự nhiên, những nơi xuất hiện càng nhiều rác thải nhựa thì hàm lượng chất độc càng tăng, nên sự xuất hiện của loài Halobacteriacus càng ít hơn. Nhưng trên Thái Bình Dương thì ngược lại, ở những khu vực càng nhiều rác thải nhựa, các nhà khoa học tìm thấy trứng Halobacteriacus xuất hiện nhiều hơn. Do đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của loài côn trùng này, loài động vật biển không có xương sẽ đe dọa nghiêm trọng tới mạng lưới thức ăn của các loài động vật biển.
Thật là những con số đáng báo động đúng không các?
Ừ, đúng rồi đấy.
Này này, em có thấy nóng không? Ừ, công nhận nóng thật. Thôi thu âm nhanh nhanh rồi hai đứa đi làm cốc trà đá nhé.
Ok, các mang các nước ấm về.
Ngoài kia biển đen sóng vỗ, những cơn mưa âm thầm ướt đôi bờ vai. Những chiến sĩ biển thị ngày đêm ghim chặt tay súng, sâu sắc một lòng tình yêu đất nước thiêng liêng. Nơi quê hương thanh bình, thành đô phồn hoa lấp cơm đầm ơn và đôi mắt trông về người con ở nơi biên giới. Lý ta dối như ngân tình. Biển xanh lấp lánh, hải âu tung cánh. Chỉ xa nơi anh có ai? Bao nhiêu tình yêu bay qua đại dương. Người nhân chiến sĩ biết cứu trái tim nồng cháy yêu thương. Chờ gió sương gió lan trùng vòng ba cánh xa. Trong sương sớm, những cháu bé đến trường hát vang bài ca, vẫn đôi mắt trông về người anh ở nơi biên giới. Vì khắp nước nghiêng tình yêu cao tiết bao la, bao nhiêu tình thương bay qua đại dương. Người nơi chiến sĩ biết thương trái tim nồng cháy. Xanh lấp lánh, hải âu tung cánh, chiều xa nơi anh có ai?